Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Melbourne công bố 9 địa điểm từng có người mắc bệnh sởi ghé qua. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hai trường hợp mắc bệnh sởi nữa đã được xác định ở Melbourne hồi tuần trước, trong khi các quan chức y tế đang nỗ lực xác định bất cứ địa điểm nào có khả năng lây nhiễm. Tổng cộng có 3 ca nhiễm virus sởi đã được xác định ở những du khách nước ngoài vừa trở về Victoria, trong khi một ca nhiễm khác cũng đã được báo cáo ở New South Wales. Sở Y tế Victoria đã đưa ra cảnh báo về 9 địa điểm phơi nhiễm mới được xác định là những nơi có người mắc bệnh sởi ghé qua. Danh sách này hiện đã được mở rộng đến cửa hàng Costco ở vùng Ringwood, trung tâm mua sắm DFO South Wharf, sân chơi công viên Docklands và thủy cung Sea Life Melbourne. Những người thường xuyên đến những địa điểm này trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 1 nên chú ý xem mình có các triệu chứng nhiễm bệnh hay không. Quyền giám đốc y tế Victoria, tiến sĩ Christian McGrath, yêu cầu bất cứ ai có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và đau mắt đỏ, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Những người nghĩ rằng mình mắc bệnh sởi nên cách ly và thông báo ngay cho sở y tế hoặc đơn vị y tế công cộng địa phương bằng cách gọi tới số 1300-651160. Cảnh sát đang điều tra về vụ trộm một chiếc xe caravan và tài sản cá nhân ở vùng Paterson Lakes hồi đầu tháng 1. Các điều tra viên cho biết một người đàn ông và một phụ nữ không rõ danh tính đã đến một địa chỉ trên đường Palm Beach Drive vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 17 tháng 1. Cặp đôi này di chuyển bằng một chiếc Holden Captiva màu trắng và tiếp cận một nhà dân, sau đó lẻn vào trong chiếc Caravan Crusader Excalibur đang đậu trên lối lái xe phía trước căn nhà. Bên trong chiếc Caravan có một số vật dụng cá nhân của các nạn nhân. Hai tên trộm đã điều khiển chiếc Holden Captiva lùi lại một chút trước khi bọn chúng chia nhau ra và đồng thời lái chiếc Caravan bỏ trốn. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của hai tên trộm và kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Đội điều tra tai nạn giao thông đang kêu gọi các nhân chứng hỗ trợ điều tra sau khi một nam hành khách bị thương nặng ở vùng Cranbourne vào sáng ngày 28 tháng 1. Các điều tra viên cho biết, người đàn ông này đang ngồi trên một chiếc sedan Holden di chuyển về phía nam trên đường Landon Avenue thì bất ngờ chiếc xe đi lệch ra khỏi trục đường chính và tông vào một cái cây vào lúc hơn 6 giờ sáng hôm đó. Người tài xế hiện đang học lái xe, khoảng 20 tuổi, bị thương nhẹ. Hiện người này đang bị cảnh sát thẩm tra. Người hành khách cũng ở độ tuổi 20 đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng và những người có mặt tại hiện trường hỗ trợ điều tra để xác định các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát theo số 1800-333-000. Ngày đầu tiên học sinh đi học lại tại một trường học ở Melbourne đã đi kèm với nỗi lo sợ vì mối đe dọa tấn công bạo lực bằng dao nhắm vào học sinh. Phụ huynh có con em đang học tại trường Mount Hira College ở vùng Kingsborough đã nhận được một tin nhắn từ nhà trường vào tối ngày 29 tháng 1. Trong đó, nhà trường thông báo rằng nhà trường đã nhận được một email đe dọa. Trong email, ngôi trường Hồi giáo này cho biết, chúng tôi thông báo với phụ huynh rằng chúng tôi đã nhận được một tin nhắn đe dọa qua email về việc một người sẽ đến trường vào ngày 30 tháng 1 cầm theo một con dao và tấn công mọi người, đặc biệt là những bé gái đội khăn trùm đầu. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để điều tra mối đe dọa và chúng tôi cầu nguyện rằng email đó chỉ là một trò đùa. Sở Cảnh sát Victoria cho biết họ đã tiếp nhận thông tin về mối đe dọa này và xác nhận điều động cảnh sát tăng cường hiện diện trong khu vực. Cảnh sát đã buộc tội một người đàn ông sau khi người này bị chặn lại trong lúc đang điều khiển xe scooter điện ở vùng St. Kilda vào chiều 25 tháng 1. Cảnh sát vùng Somerburn và St. Kilda đã quan sát thấy người đàn ông này điều khiển chiếc xe scooter điện công suất lớn trên đường Canterbury Road vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều hôm đó. Người lái xe này bị chặn lại và xác nhận chiếc scooter có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 110 km/h. Người này đã bị khám xét và cảnh sát phát hiện ma túy đá, heroin, túi đựng đồ, cân, súng bắn điện và tiền mặt. Chiếc scooter đã bị tạm giữ. Lệnh khám xét sau đó đã được thực hiện tại nhà riêng của người đàn ông ở vùng South Melbourne. Tại đây, cảnh sát phát hiện một chiếc dùi cui có thể kéo dài và nhiều loại ma túy khác. Nghi phạm 60 tuổi bị buộc nhiều tội danh, bao gồm sử dụng xe chưa đăng ký, tàn trữ ma túy, vũ khí cấm và buôn bán ma túy. Bị cáo đã được bảo lãnh và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 12 tháng 4 tới. Cảnh sát đang điều tra về vụ việc một phương tiện có gắn camera giao thông bị hư hỏng ở vùng Sunbury vào năm ngoái. Các nhà điều tra cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc xe này đang ở trên đường Wilson's Land vào khoảng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 11 năm 2023. Một người đàn ông đã đi từ đường Carter Road đến đường Wilson's Land và nhảy lên nắp capo rồi trèo lên nóc xe. Người này đã nhảy lên nhảy xuống nhiều lần trước khi leo xuống và phun sơn màu hồng lên cửa sổ phía sau xe. Nam thanh niên này còn dùng búa đập vỡ kính xe và đập vỡ đèn pha phía trước. Sau đó hắn bỏ đi và được nhìn thấy lần cuối khi đi về phía đường Marjorie Avenue. May mắn là tài xế lái xe hơi, một người đàn ông 43 tuổi không bị thương trong vụ việc. Kẻ phạm tội được cho là người da trắng, cao khoảng 1m87, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo thun màu đen, quần short và mang bút lao động màu nâu. Các điều tra viên đã công bố hình ảnh được trích xuất từ camera quan sát và hình ảnh của nghi phạm. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rasay Sensei. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosses tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunside, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213.
Chú ý. Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Vào hôm 31 tháng 1, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của Úc và New Zealand đã tiến hành cuộc gặp theo hình thức 2+2 tại Melbourne để thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng. Các quan chức của Úc và New Zealand đã thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng như các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và xung đột giữa Hamas và Israel, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ. New Zealand và Úc cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác không gian. Theo thỏa thuận, các nhà khoa học vũ trụ New Zealand sẽ có tới 3,67 triệu đô la tiền tài trợ từ quỹ xúc tác của chính phủ để tham gia các dự án nghiên cứu hợp tác thông qua Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác SmartSat của Úc. Các dự án sẽ tập trung vào quan sát trái đất, nhận thức tình huống không gian và liên lạc quang học. Tòa án liên bang ở Victoria hôm 30 tháng 1 đã lắng nghe phần tranh luận của các bên trong vụ kiện tập thể cáo buộc sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup do công ty hóa chất Bayer của Đức sản xuất là tác nhân gây ung thư. Người đứng đầu vụ kiện tập thể tại Úc là ông Kevin McNichol, 41 tuổi. Ông McNichol được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết ở tuổi 35. Nguyên đơn đã khởi kiện vì cho rằng bệnh ung thư của ông là do sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup trong 20 năm qua tại vườn nhà và khi làm việc cho một công ty thực vật. Về phần mình, công ty hóa chất Bayer khẳng định rằng sản phẩm Roundup và hóa chất diệt cỏ glyphosate đều an toàn, đồng thời cho rằng hóa chất diệt cỏ này đã được lưu hành trên toàn cầu trong gần 50 năm qua. Nếu thẩm phán ra phán quyết rằng thuốc diệt cỏ Roundup là tác nhân gây bệnh ung thư hạch bạch huyết, tòa án sẽ xem xét liệu Bayer có phớt lờ những rủi ro liên quan sản phẩm thuốc diệt cỏ của hãng và liệu doanh nghiệp này có phải bồi thường thiệt hại hay không. Ngoài vụ kiện tập thể này, công ty Bayer cũng đang phải đối mặt với 4 vụ kiện khác tại Úc. Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup thuộc mặt hàng cần kiểm tra giám sát sau khi một cơ quan nghiên cứu ung thư thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hồi năm 2015 kết luận rằng thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất glyphosate có thể là tác nhân gây ung thư ở người. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu này không kết luận liệu sản phẩm này có gây ung thư khi được sử dụng trên thực tế hay không. The Australia Financial cho biết, kế hoạch chuyển giao các máy bay chiến đấu FA-18 Hornet bị loại khỏi biên chế không quân của Úc sang Ukraine không còn phù hợp và vấn đề này đã bị loại bỏ khỏi chương trình nghị sự. Ấn phẩm dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Úc cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của thỏa thuận là do quan chức quân sự cấp cao của không quân Ukraine đã bày tỏ thái độ không hài lòng về thỏa thuận này. Ấn phẩm cho biết, trong cuộc đàm phán về việc chuyển giao máy bay, quan chức Ukraine đã gọi chúng là thứ rác bay, và điều này xảy ra trước sự chứng kiến của đại diện Úc. Được biết, vào tháng 6 năm ngoái, Úc đã thảo luận với Mỹ về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu FA-18 Hornet cho Ukraine. Mỹ dường như không phản đối việc chuyển giao máy bay, đồng thời nêu điều kiện để có thể chuyển giao là những chiếc máy bay này chỉ được sử dụng trong không phận Ukraine. Úc đang xem xét phương án cho số phận của những chiếc máy bay. Một là loại bỏ chúng, hai là bán cho một công ty quân sự tư nhân để đào tạo phi công. Ukraine không còn nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng mua hoặc nhận những chiếc máy bay chiến đấu này. Căng thẳng trên Biển Đỏ có thể khiến ngành xuất khẩu gia súc của Úc thiệt hại nặng nề khi các chuyến hàng khó tiếp cận với thị trường Israel. Một con tàu chở khoảng 14.000 con cừu và 2.000 con gia súc đã bị bỏ lại ngoài khơi nước Úc trong cái nóng oi bức. Tàu này đã phải hủy lộ trình đi qua Biển Đỏ vì tình hình chiến sự. Sự việc này cho thấy tác động ngày càng lớn từ các vụ tấn công nhắm vào tàu hàng của nhóm phiến quân Houthi tại Biển Đỏ, tuyến đường hàng hải chính giữa châu Âu và châu Á, làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Ngành xuất khẩu gia súc của Úc cũng bị đe dọa, khi ngành này mỗi năm gửi đi hàng trăm ngàn con vật đến Trung Đông. Phía nông trại và bên xuất khẩu cho biết các con vật trên tàu MV Bahija đang có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nhiệt độ lên đến 40 độ C khiến các nhà hoạt động cho quyền lợi động vật lo ngại. Theo người đứng đầu mảng chăn nuôi của Liên đoàn Nông dân Tây Úc, Job Pearson, bên xuất khẩu là hãng Bayer Daba của Israel đã đề nghị chính phủ Úc cấp phép cho việc chất thêm rơm và vật tư thú y để tàu có thể đi đến Israel bằng cách vòng qua châu Phi. Chính phủ Úc cho biết con tàu đã nộp đơn xin dỡ xuống một số gia súc và sẽ ra khơi cùng số còn lại. Theo dữ liệu thương mại, khoảng 86.100 con cừu với tổng giá trị 6,5 triệu đô la và số gia súc khoảng hơn 10.800 con trị giá 14 triệu đô la đã được xuất từ Úc đến Israel trong 3 tháng đầu năm 2023. Moana Bikini, một công ty sản xuất đồ bơi tại Úc, đã bị chỉ trích vì để một mẫu nam mặc và trình diễn đồ bơi hai mảnh của phụ nữ. Moana Bikini là công ty do người có ảnh hưởng Karina Irby thành lập với chủ trương cổ suý hình ảnh đẹp lành mạnh về cơ thể. Tuy nhiên, thương hiệu đồ bơi này đã gây tranh cãi sau khi đăng một đoạn video ghi lại cảnh một người mẫu nam tên là Jack John tạo dáng trong một bộ áo 82 mảnh màu trắng. Đoạn video được công ty đưa lên trang Instagram chính thức đã không được công chúng chào đón. Các phản ứng dữ dội xảy ra gần như ngay lập tức, với hàng ngàn người để lại nhiều bình luận chỉ trích, cho rằng công ty đã đi quá xa với thứ mà họ gọi là kế hoạch tiếp thị sản phẩm. Cả Moana Bikini lẫn người sáng lập ra công ty đã đáp trả lại những lời chỉ trích, tuyên bố rằng thương hiệu tạo ra sản phẩm cho mọi đối tượng khách hàng, không phân biệt nam nữ. Vì vậy, một người đàn ông mặc áo tắm nữ không có gì quá đặc biệt. Công ty này đã lên tiếng cáo buộc những người chỉ trích rằng họ là những kẻ kỳ thị đồng tính. Bưu điện Úc đã phát hành bộ tem và bộ sưu tập phiên bản đặc biệt nhân dịp Tết Giáp Thìn bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 tới. Bưu điện Úc đã cho ra mắt 3 con tem rồng độc đáo với màu vàng và đỏ nổi bật, kèm theo tem 12 con giáp được tạo hình. Những bức tranh nghệ thuật này trên tem không chỉ tượng trưng cho sự may mắn mà còn thể hiện sức mạnh và quyền lực của con rồng trong văn hóa Á Đông. Theo truyền thống, con rồng là biểu tượng thứ 5 trong 12 con giáp. Những người sinh năm rồng thường được mô tả là thông minh, mạnh mẽ, tự tin và có nhiều tài năng bẩm sinh. Những con tem có hình rồng may mắn sẽ có giá $1.2. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác như hộp quà, túi sách và tờ rơi 12 con giáp cũng được phát hành, với 12 thiết kế độc đáo tương ứng với các con vật thuộc 12 con giáp. Gạo ST25 Phúc Lộc Thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu. Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoriapolis được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoriapolis còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Roses tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunside, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.058 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 33 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 33 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 31 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 34 độ.